Tình nhân của tổng tài. Chương 7, tình cũ dây dưa 2. Góc truyện audio.com. Vừa định rời đi thì Hoắc Tư Danh nắm lấy tay Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ nhíu nhíu mày lại. Cô gái tóc vàng là Diệp Thi, là tình nhân cũ của Hoắc Tư Danh hơn một tháng trước. Diệp Thi nhìn thấy Hoắc Tư Danh nắm tay Hứa Doãn Hạ nhíu mày thầm nghĩ vốn hôm nay gặp được Tư Danh là tình cờ tưởng đâu có thể ủng ẻo qua lại kiếm chút đỉnh giờ lại xuất hiện một cô gái khác. Diệp Thi nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc hỏi Hoắc Tư Danh. Anh Tư Danh, cô ta là ai vậy anh? Diệp Thi vừa nói vừa nắm lấy tay còn lại của Hoắc Tư Danh xoa xoa lòng bàn tay. Hoắc Tư Danh cau mày, giật tay lại nói. Người yêu tôi, Hoắc Tư Danh không nói là nhân tình mà là người yêu, để phân rõ ai mới là người có địa vị cao hơn. Anh nở lòng nào bỏ rơi người ta vậy? Người ta vẫn còn nhớ anh cơ mà. Diệp Thi vừa nghe trong lòng lột bột không xong bèn cố ý làm Hứa Doãn Hạ hiểu lầm, nhất định họ sẽ cãi nhau khi đó cô chỉ cần bên cạnh Hoắc Tư Danh thì sẽ có tiền có mọi thứ mình muốn, từ hôm không làm tình nhân cho Hoắc Tư Danh nữa, số tiền Hoắc Tư Danh cho cô đã xài gần hết rồi, hôm nay nghe đâu bên Doãn Hạ có mẫu quần áo mới nên mới qua nhìn cho đỡ thèm thôi. Hoắc Tư Danh nhíu mày định nói lại nghe Diệp Thi bên cạnh nói với Hứa Doãn Hạ. Chị ơi, chị nhường Tư Danh lại cho em đi, em yêu Tư Danh trước chị chắc chắn nhiều hơn chị nên xin chị mà. Hu hu. Diệp Thi cố gắng khóc lóc lớn tiếng thu hút rất nhiều ánh nhìn, trong đó có cả đám nhân viên và các phu nhân của những công ty lớn cũng nhìn qua. Diệp Thi cười thầm trong lòng, nhìn đi nhìn càng nhiều vô để xem cô còn mặt mũi ra đường không. Vốn rất đắc ý nhưng chưa được bao lâu đã phải bưng mặt khóc lóc. Chát, cái tát này là do Hoắc Tư Danh tát, anh vốn không bao giờ nhịn ai dù là phụ nữ, hôm nay cô ta cố ý làm xấu mặt Hứa Doãn Hạ cũng tức làm xấu mặt anh. Diệp Thi kinh ngạc bưng mặt khóc lóc, cô không ngờ Hoắc Tư Danh lại đánh cô. Từ lúc làm tình nhân, dù cô có ra sao anh chỉ la mắng chứ không bao giờ đánh, hôm nay anh đánh cô chỉ vì cô ta. Anh đánh em vì con đàn bà này. Hoắc Tư Danh, tôi ở bên anh cũng gần 2 tháng sao anh có thể vì con đàn bà này đánh tôi. Diệp Thi há hốc mồm rồi nổi giận la lớn. Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán xôn xao, thì ra anh đẹp trai kia là Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh là ai? Đúng là thiếu kiến thức, anh ta là con trai độc nhất vô nhị của nhà Hoắc thị, còn là tập đoàn lớn nhất nước ta đó, anh ta là đàn ông độc thân hoàng kim nha. Độc thân gì, không thấy hai người con gái bên dưới sao? Tình nhân thôi, không tính nha. Hừ, hết nói nổi, ai ai cũng bàn tán thì bỗng im phăng phắc. Hai tháng với cô thì sao? Không phải cô cũng là gái làm tiền thôi sao, tại sao tôi không được đánh cô? Cô nghĩ mình là AI? Hoắc Tư Danh nói thẳng còn không quên nhấn mạnh từ mình là ai. Diệp Thi trợn mắt nhìn Hoắc Tư Danh, anh ta nói thẳng ra như vậy luôn. Thứ tôi là gái làm tiền thì sao? Không phải cô ta cũng vậy à? Cũng là gái làm tiền mới bên anh không phải sao? Ha ha. Diệp Thi rất đắc ý cười to. Người xung quanh một vài người biết Hứa Doãn Hạ không ngừng cầu phúc cho Diệp Thi, nói giám đốc của Doãn Hạ là gái làm tiền, bộ tiền một tháng kiếm được chưa đủ xài sao còn làm gái, còn vài người nhân viên thầm nói hôm nay được xem dáng vẻ giận dữ của sếp rồi. Diệp Thi vừa nói dứt câu thì một cái tát như trời giáng xuống vào mặt cô, hết thảy hai bạt tay rất mạnh. Miệng cô có tia máu chảy ra, cô há hốc mồm nhìn người đang đánh cô. Cô, góc truyện audio.com. Diệp Thi cái gì cũng không nói được, hai bạt tay này còn mạnh hơn Hoắc Tư Danh tát con nữa. Hứa Doãn Hạ từ trên cao nhìn xuống thân ảnh đang cực chật vật của Diệp Thi, cười khinh nói với đám nhân viên và bảo vệ. Loại chó mèo nào các người cũng cho vào, muốn bị đuổi việc à? Từ giờ tất cả của hàng Doãn Hạ trên Tây xuống Bắc ngưng bán cho cô Diệp Thi đây, rõ chưa? Rõ, nói xong cô nhìn Diệp Thi nói. Cô không thấy khác biết giữa tôi và cô rất lớn sao? Tôi và Hoắc Tư Danh có quan hệ ra sao thì tôi cũng có thể tự mình kiếm được tiền, còn cô. Hứa Doãn Hạ đi lên vài bước xoay người nói, chỉ là xài tiền đàn ông cho đừng nói. À, nếu sau này cô cưới được người có tiền nuôi cô thì không nói, chứ không cưới đờ si mà xài tiền trai thì cũng là gái thôi không phải sao. Dứt câu bước ra khỏi sảnh, Hoắc Tư Danh bước theo, nắm tay cô lại. Đi từ từ thôi. Hoắc Tư Danh nhíu nhíu mày nói. Hứa Doãn Hạ vẫn bước nhanh, tuy bên dưới còn hơi đau nhưng không đến nổi nào, nhưng do cô đi quá nhanh ở nơi đây đau ê ẩm. Hoắc Tư Danh thấy cô không lo cho mình nên nắm chặt tay cô bước nhanh chặn cô lại nói. Doãn Hạ, cô không lo cho cô cũng phải nghĩ tới tôi, bây giờ người của cô là của tôi, cô không được phép làm mình bị thương. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh cười khinh bỉ nói. Ồ, Hoắc tiên sinh, từ bao giờ tôi thành người của anh vậy? Tôi sống hay chết không liên quan anh. À, phiền anh xử lý sạch đám chó mèo kia, đừng để chúng chạy đến chỗ tôi cắn bậy, tôi còn cần kiếm tiền nữa. Hứa Doãn Hạ nói xong xoay người đi thì bị nắm chặt lại, chưa kịp mở miệng đã bị đôi môi của anh phủ lên mà chiếm đoạt. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu trước khi chuyển chương mới nha. Cách chương.